Đây là chương trình Radio Khải Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác trên khắp thế giới có thể nghe website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa và hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong các kỳ phát thanh trước, thầy Hằng Trường đã thuyết giảng 8 bài về Kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay xin kính mời thầy giảng tiếp bài thứ 9.
Cảm ơn chị Ái Loan và xin chào các bác đang nghe đài Radio Khai Tâm và đặc biệt là lắng nghe về Kinh Pháp Bảo Đàn. Cũng như xin chào các bác anh chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự. Thì ngày hôm nay thì mình nói cái phần mà kết luận cuối cùng cả đó, thì mình chọn cái phẩm gọi là phẩm Đốn Tìm. Cái phẩm này là cái phẩm số 8. Thì thưa các bác đó, cái nhân duyên mà Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài giác ngộ cũng rất là hay. Tức là Ngài nghe một cái bài kệ của một cái người đọc trong nhà về Kinh Kim Cang đó mà Ngài ngộ đạo. Sau khi Ngài ngộ đạo rồi thì Ngài được người ta cho biết là nên tới cái ngũ tổ Hoàng Nhẫn đi, nên tới đó đi. Thì sẽ, ngũ tổ sẽ là người khai mở. Thì Ngài tới đó thì trong cái đám đệ tử của Ngài ngũ tổ Hoàng Nhẫn thì có một cái vị đệ tử và đại đệ tử. Cái vị này là học giỏi mà rất là cao thâm về Phật Pháp. Cái vị này tên là Thần Tụ. Thì cái đại sư Thần Tụ này đó cũng viết cái bài kệ để mà đưa lên Ngài ngũ tổ, nhưng mà rất tiếc là không được là tổ chứng cho ngộ đạo. Thì cái câu chuyện này mình kể hồi xưa rồi. Thì bây giờ đó, cái bài này đó, thì mình sẽ nói tiếp tục tới là cái quan hệ của vị Thần Tụ và Ngài Lục Tổ thế nào. Thì các bạn biết đó, hai người thường thường ta nói là Thần Tụ là Bắc mà Ngài Lục Tổ là Huệ Nam. Cho nên thường thường ta có câu Nam Năng Bắc Tụ. Nam là ở phía Nam thì có Huệ Năng, còn phía Bắc á, là có Thần Tụ. Sau này á, là mình có trong kinh sau trong cuộn Lục Mạch Thần Kiếm đó, thì Nam Mộ Dung mà Bắc Kiều Phong. Bây giờ cái kinh mình đó, đó chắc là Kim Dung là chắc là Bắc giữa cái cuộn của mình Lục Tổ Huệ Năng đó các bạn. Thì Lục Tổ đó lúc đó ở chùa cái Bảo Lâm ở Tàu Khê là vùng phía Nam, vùng Quảng Châu đó. Thì Ngài Thần Tụ á, thì ở trong cái chùa Ngọc Tuyền ở Kinh Nam là phía Bắc. Thì cả hai điều rất là thành, vì có những người đó là họ thích, rất thích là tới để mà lập tức giác ngộ. Và họ thích cái phương thức mà rất là thẳng của Ngài Huệ Năng. Nhưng mà có những người đó họ muốn nhẹ nhàng tới, có hiểu học Phật Pháp, đọc kinh, rồi trì niệm, rồi ngồi thiền, có một cái phương thức nó rõ ràng, có discipline, có cái kỷ luật rõ ràng. Chứ không phải là tới là giác ngộ. Cho nên mỗi người, cái tông thủ mỗi người là khác nhau. Và do đó đó, nó có cái tuyển chọn ai muốn làm sao thì làm. Thì một lần đó thì Đức Huệ Năng mới gọi đại chúng mà nói như vậy nè, cái Pháp đó chỉ là một thôi, con người đâu có ai Nam thì Bắc đâu, con người thì là người ở Nam thì gọi là Nam, người ở Bắc thì gọi là Bắc, nhưng mà Pháp thì là một thứ, cũng là một loài người thôi, đâu có gì đâu. Cái chỗ thấy đó thì có người thấy mau thấy chậm, nhưng mà cái Pháp thì không có mau chậm, bởi vì con người đang có tánh sáng tối, có máu chậm, nhưng mà cái Pháp thì không có sáng, không có tối, không có máu, không có chậm. Pháp là nhất như một thôi. Thì Ngài nói như vậy thì là đúng là cái triết lý đó mà mình gọi là triết lý bất nhị. Tức là chỉ có hai cái đều là một mà thôi, không có hai đâu. Nhưng mà cả môn đồ của Ngài Thần Tụ thì thường thường hay chê Đức Lục Tổ Huệ Năng, nói là ông Huệ Năng này, ông dốt lắm, ông không biết chữ, có cái gì hay đâu. Dạ sợ cho các bạn, vẫn còn chê bai nha. Những người đệ tử này họ cấm, họ chế bai đủ thứ cả. Cho nên nhiều khi mình đâu có biết rằng là tại ra có những cái sự đố kỵ mà nó ghê gớm mà xảy ra ở trong cái phái của ông Thần Tụ. Thì Ngài Thần Tụ mà nghe như vậy thì Ngài mới nói, ô các con ơi, Ngài Lục Tổ là người được cái trí huệ gọi là vô sư trí, tức là cái trí huệ mà không do ai dạy hết trơn. Ngài thâm ngộ cái Pháp thường thưa, còn ta thì ta đâu có bằng được, ta phải đi học và biết cái này cái nọ. Cho con Đức Lục Tổ là nhìn là biết Ngài thâm ngộ cái Pháp đó, cho con ta thì không phải như vậy. Vả lại đó, chính Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đó, là thầy của ta đó, truyền y bác cho ngài Huệ Năng. Bởi vậy đó thì chúng ta cũng không nên ganh tị làm gì. Ta tiếc đó là ta không thể tới mà gần gũi với Lục Tổ Huệ Năng được. Bây giờ đó phải đành là phải ở đây, ở chùa đây mà chịu ân huệ của vua, tại vì cái chùa lúc đó là cho vua mà xây cả. Thôi các ngươi đó đừng có ở đây làm chi nữa, các ngươi hãy đi qua học bên ngài Lục Tổ đi, kiếm ngài Lục Tổ để mà nghe cho được khẩu quyết đi. Các bạn thấy hay không bạn? Tức là ngài Thần Tổ cũng đúng là một vị tổ sư thứ thiệt, bởi vì ngài sao ngài có, ngài không có, không không có gánh này. Lúc đầu thì bây giờ đâu có gánh tì gì đâu, ngài không gánh này. Nói thôi đi qua mới đi học đi. Thì nhiều khi có nhiều người nghĩ rằng đây là ngài lạy, tại sao mà không học, tôi sẽ đi qua đi. Không, ngài không có lạy các bạn, ngài đây thật sự là ngài Thần Tổ, ngài biết là ngài Huệ Năng là người khai ngộ, cho nên mình nói với đệ tử thôi, con học bên kia đi. Nhưng các bạn biết cái đó cũng hay độc đáo lắm, bởi vì mình thấy đó, mình ngồi mình nghĩ đó, nếu mà một vị thầy đó mà thấy một vị thầy nào mà cao hơn mình mà gợi đệ tử của học đó, thì cái vị thầy này thật là vĩ đại vô cùng. Nhưng mà nhiều khi là bậc đệ tử của thầy nói với thầy hàng trường, thầy sư phụ con, nhưng mà bây giờ con có vị thầy kia mà giỏi hơn thầy hàng trường nữa, bây giờ thầy có cho con đi qua học vị kia không? Thì nhiều khi ông thầy hàng trường ông ngồi ông suy lên, ông nghĩ xuống mà trời đất ơi, bạc mà đi qua với cái học thì ai cũng dương cái tôi, thôi đừng có đi này. Đấy này, cũng dương nó vừa chứ. Thế các bạn thấy nó cũng mệt lắm chứ. Thế nên là nó có cái mình gọi là economic implication này, nó cũng đủ lắm chứ bạn. Thì thật sự ra đó, ngay Thân Tù không có kiểu đó bác. Ngay Thân Tù nó không. Còn đi qua bên kia đi, qua học bên ngày Huệ Năng đi. Thì một ngày kia đó, thì ngay Thân Tù bảo cái đồ đệ tên là Chí Thành. Cái tên hay là Chí. Chí là cái ý chí, mà Thành là thành khẩn. Nói ngươi nè, thông minh đa trí nè. Bây giờ ngươi hãy qua bên Tàu Khe, nghe cái pháp Lục Tổ đi. Hết lòng mà nghe cho rõ đi, rồi trở về lại nói cho ta nghe. Tại sao vậy? Vì ngài Thần Tổ cũng có cái thể diện. Sợ đó, bây giờ mình đi qua, mình ngồi mình nghe. Nghe cái người đó thì người ta cười mình chết. Mà mình thể diện đâu mà ra được. Mình là đại sư của một tông phái. Bây giờ mình đi nghe người kia thì vô lý quá, vô lý. Các bạn thấy không dễ sợ chứ. Thì nói chung là cái thể diện là mạnh lắm. Tại vì mình làm gì làm mình sợ mất mặt chứ bộ. Thì trẻ ra tu cái mà khó vượt qua nhất là mất mặt. Khó vượt qua nhất là mất mặt chứ không phải là và gì hơn cả. Cho nên người ta nói là sợ mất mặt còn hơn sợ chết nữa. Và mình sẵn sàng cho người ta giết mình, đánh mình cho mình không, mình sợ mất thể diện, sợ bị sỉ nhục, sợ bị làm nghĩa là mất mặt. Ôi chào ơi, các bạn thấy nó khó khăn là cỡ nào. Nhưng mà cái mặt thôi, chứ có cái mặt tôi đâu có cái gì đâu. May mà đời bây giờ là mình có nhiều thứ để mình facelift được. Tôi nên cái mặt mình nó tốt hơn chút, đẹp hơn chút. Nhưng mà các bạn thấy dễ sợ. Rồi thì ông Chí Thành này đó, ông nghe như vậy rồi thì ông vấn mạng. Ông lập tức ngày hôm sau cuồng quái đi xuống Tàu Khe liền. Thì ông vào trong chúng đó, trong đài chúng đó, ông tới ông học đạo. Nhưng mà ông không nói cho một người nào biết là ông từ nên bên chỗ Thần Tổ qua. Ông là tôi tên Chí Thành, tới tôi học đạo. Hoặc từ đâu ra thì ông không nói. Cho nên ông cứ lần la lần khớ đó, ông không nói. Thì ông vô ông ngồi trong đại chúng để ông tu đó. Thì người ta tu thì ông tu, người ta nghe giảng, ông nghe giảng. Nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng đó, rất là người rất thông thủy, có thần thông mà. Một bữa đó thì đang ngồi nghe giảng kinh như vậy. Thì Lục Tổ nhìn ông Chí Thành, chỉ tay hỏi, à, có cái kẻ trộm pháp đang ẩn ở trong cái pháp hội này nè. Ôi cháu ơi, spies, tức là mình gọi gián điệp. Ông Chí Thành, ông nghe như vậy, ông run quá. Ông mình liền bước ra, ông đảnh lễ. Ông bày hết những cái chuyện, trình bày. Dạ thưa Lục Tổ, con được ngài Thần Tổ phái qua để mà nghe. Nghe xong rồi đem về nói lại cho ngài kia nghe. Ồ, ngươi ở cái chùa của ngài Thần Tổ là chùa Ngọc Tuyển, Ngọc Tuyển tới. Chẳng lẽ ngươi tới đây là dò thám phải không? Dạ, không phải, con phải dò thám. Tại sao mà không phải dò thám? Chưa nói ra thì phải như thế, nhưng nói ra rồi thì chẳng phải vậy. Các bạn nghe cô trả lời nghe chưa? Tôi nghe cô trả lời, mình nghe xong cũng nhấc đầu. Nói, chưa nói rõ con là ai thì con là gián điệp. Mà nay con nói ra rồi, tức là con sám hối rồi. Đâu con đâu phải gián điệp đâu. Rồi câu nói y nó như vậy đó. Tức là con hiểu mà con chưa nói thì con mới là gián điệp. Nhưng giờ con đã nói ra, con thổ lộ ra rồi. Thì quá như là con clear, con đâu phải là gián điệp đâu, con đâu phải ăn trộm đâu. Các bạn thấy họ cũng lắc léo kia chứ. Đó, miệng lưỡi không xương. nói lên nói xuống nói gì nói thì gián điệp nhưng mà chối phăng.
Hay.
Thì lục tội huệ năng đó, cũng đâu có thua gì cả nói. Như vậy ta hỏi ngược lại, thầy ngươi dạy ngươi cái gì? Các bạn thấy hay không? Lục tội hay hỏi là ngược lại. Ông chỉ thầy mình nói, dạ, thầy con là thần tổ đó, thì thường thường dạy chúng con là trụ tâm quán tịnh, ngồi mãi không nằm. Trụ tâm quán tịnh, ngồi mãi không nằm. À, bốn cái chữ đó đó là cái chữ mà bây giờ đó là mình gọi là nó nổi tiếng khắp thiền tông. Là bởi vì cái chữ trụ tâm quán tịnh, trường tọa bất ngọa. Cái câu này đó, nếu mà các bác mà tu thiền nhiều và bác đọc sách thiền nhiều đó, thì các bác mới biết đây là cái nguồn của cái xuất xứ bốn câu đó. Tức là trụ tâm quán tịnh, tức là cái tâm mình á trụ vào cái chỗ để mà làm sao mà chỉ nhìn vào cái tịnh thôi, đừng có nhìn vào cái ổ trược. Trường tọa bất ngọa là cái nghĩa là sẽ bằng lên ngồi hoài đó, không bao giờ nằm cả, không nằm. Thì Đức Lục Tổ nói sao? Trời ơi, Đức Lục Tổ nói ngay, trụ tâm quán tịnh đó gọi là bệnh, không phải là thiền. Ô chào, thường ngồi đó mà ngồi lâu đó mà đối với cái đạo lý đó thì đâu có ích chi đâu. Mình câu thúc của thông không gì đâu, đâu có làm lại được. Cho nên phải nghe lời cái bà kể của ta đây. Sinh lại tòa bất ngọa, tự khứ ngọa bất tòa. Tức là nói sao? Khi sống thì ngồi mà không nằm, mà chết rồi thì nằm mà chẳng ngồi. Toàn là đồ xương thịt thối, sao luống tập công phu thế? Có nghĩa là sao? Đây là cái mấu chốt mà quan trọng nhất của cái cuộc sống này. Tức là nếu mà mình chỉ biết đó, làm sao đó mà chỉ ngồi hoài không nằm, mà chỉ việc tu, chỉ việc mấy đó, mà mình không biết được, nhận ra được cái tự tánh quang minh của mình, không nhận ra được cái Phật tánh của mình, không nhận ra được cái trí kiến của Phật của mình đó, thì thật là vô ích. Mình chỉ làm sao mà mình làm cái công phu đó thôi. Thì bây giờ một cái thí dụ mà rất hay trong kinh Lăng Nghiêm là như vậy các bạn này. Bác lấy cái ly nước trà của bác ra ngoài vườn đó, bác lấy một chút bùn đất đó, rồi bạn rải cái bùn đất vô trong cái ly, bạn lắc 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 lắc, thì cái ly là đục ngầu đầy bùn. Xong rồi đó thì bạn làm gì? Bạn để cái ly đó hồi đó, cái bùn lắng 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 xuống. Nhưng mà xin hỏi các bạn là cái ly đó là ly nước trong hay là ly nước bùn? Vẫn là ly nước bùn, nhưng mà dưới bùn, trên thì là nước. Thì bây giờ đó cái cách của ngài thân tủ là làm sao mà cho cái tấm đó nó lắng xuống, cái bùn nó lắng xuống? Ngài không có dạy làm sao mà nhận ra được cái thể tánh của nước. Ngài không làm cho cái buồn này biến mất, ngài cho lắng xuống rồi đó. Mà ngài không nhận ra được cái thể tánh của nước là cái gì. Bây giờ đó, cái phương pháp của ngài Huệ Năng làm sao mình nhận ra cái thể tánh của nước. Ước là cái tánh, ước là cái tánh của nước. Nhận ra cái nước là nó trong sạch, dù cho có buồn đó nhưng nước là trong sạch. Vì cái buồn đó là nó vẫn là buồn, mà nước thì vẫn là nước thôi. Nhưng mà dù buồn và nước mà nó quần với nhau đó, thì vẫn là cái thể ước, cái tánh ước. Cái tánh ước đó nó không có biến mất được. Bây giờ đó, cái sự trí nhận đó là cái sự trí nhận của Phật tánh. Phật tánh là chỗ nào cũng có cả. Nó không phải là do mình lắng cái tâm xuống thì mới có Phật tánh. Lúc mình đang động, lúc mình đang làm ác, cái Phật tánh vẫn hiện hiện như thường. Vực mình vui, mình buồn, mình sống, mình chết, lúc Phật tánh lúc nào cũng có cả. Chỉ còn cái đó, nếu mình mà ngồi thiền đó, thì mình prone towards cái đó hơn, là mình dễ dàng nhận diện nó hơn một chút. Nếu mình làm tốt đó, thì mình dễ dàng nhận diện hơn một chút. Cái người mà có cái tấm hưởng về cái sự giác ngộ thì họ sẽ có khả năng hơn một chút, chứ không có gì khác cả. Nhưng mà có những người đó, họ làm ác nhưng mà họ buông đao thì thành Phật. Là bởi vì cái ngộ tánh nó rất cao, họ có thể thấy được cái tánh của họ là ra ngoài cái xấu và cái tốt. Nhưng mà có những người đó, họ phải làm tốt rồi ấy, thì họ tâm họ an toàn rồi đó, thì họ mới nhận diện được Phật tánh. Cho nên có những người họ không có cái cảm giác an toàn, mình gọi là cái sense of security. Cho nên họ cần cái an toàn rồi thì họ mới nghĩ rằng họ thấy được cái Phật tánh. Nhưng họ đâu có biết rằng cái Phật tánh á, cái tâm mình có cảm giác an toàn hay không an toàn, Phật tánh vẫn ở đó. Cho nên á, cái con đường mà mình tu thường thường bây giờ đó, mình chia làm hai con đường rất là rõ ràng. Con đường thứ nhất á, gọi là Path of Serenity, là con đường tịch lặng. Con đường thứ hai là path of illumination, là con đường đó mà ánh sáng quang minh mình nó khai mở. Thì con đường mà cái serenity là con đường mà tịch lặng đó, thưa các bác. Thì mình lắng lòng, mình lắng hết tất cả những cái buồn lầy của mình xuống. Thì mình lắng xuống thì mình có được một cái cảm giác mình an toàn vô cùng. Và mình thấy sung sướng vô cùng. Cái serenity tức là một sự an lạc, tịch lặng. Và rất nhiều người chỉ muốn an lạc thôi, tịch lặng thôi. Nhưng mà cái đó chưa phải là cái Phật tánh. Nhưng mà cái con đường thứ hai đó gọi là path of illumination, là con đường mà gọi là quang minh, con đường ánh sáng đó. Thì mình làm sao đó, mình mỗi giây mỗi phút mình khai mở cái tự tánh của mình. Mình nhận diện ra đó là bất kỳ mình sống ở đâu, mình nói cái gì, mình ở chỗ nào đó, tất cả đều là nhị nguyên cả. Và trong cái nhị nguyên đó vẫn có cái đặc tính mà lại là bất nhị. Cái đặc tính của Phật tánh lúc nào nó không có cả, và mình nhận diện được nó. Cho nên mình khai mở cái tự tánh nó ra. À, bây giờ một cái thí dụ cho nó dễ hiểu. Thí dụ như bác bây giờ bác cãi lộn với người kia. Bác nói cái người kia đó, ồ cái này đó là anh ý kiến nó là sai bét cả, không có đúng nè, ý kiến tôi mà đúng. Thì mình với người kia cứ cãi đúng mà sai, mình cãi lui cãi tới cãi hoài mà cãi không ngừng đó. Đột nhiên trong một tích tắc, nếu mà mình đột nhiên mình có một cái ý tưởng rất đặc biệt, mình hay tại đó cãi lộn nhau cứ đúng với sai cãi 5 ngày 7 đêm là cũng chừng đó thôi, là mình về tên kia không ai chấp nhận nhau cả. Thôi, mình vừa nghĩ cái chữ thôi cái đó thì mình không muốn cãi nữa. Và lập tức đó, mình bắt đầu thấy tại đó anh chàng kia không có lý, mình không có lý, mình không cần cãi nữa, mình nhẹ nhàng một chút. Thì ngay trong giây phút của mình nói cái chữ thôi trong đầu đó, thì giây phút đó thì mình đang khai triển cái con đường quang minh. Mình không cãi nữa, thì mình thấy cái lý người ta, lý mình đều có cái lý do, điều tốt cả, điều hay cả, chứ không phải là mình mà tốt thôi. Thì mình ra khỏi cái cảnh giới là đúng và sai, là nhị nguyên. Đó, thì đó là con đường đó, illumination là con đường khai mở cái quang minh, là mình vượt ra ngoài cái đúng và sai, cái đối, cái tương đối. Nhưng mà cái con đường đó mà mình gọi là tịch lặng, hay là cái con đường đó mà của cái serenity, của sự an lạc tịch lặng đó, thì ví dụ trong cái chuyện mà hai người mà cãi nhau đó, thì đúng mà sai là cãi hồi đó, thì bây giờ thì mình nói thôi, chúng mình làm hòa nha, mình cũng thôi về, chúng mình làm hòa nha. Nhưng mà trong lòng mình đó, là mình cũng tức ở trong đó, nhưng mình không nói ra. Anh kia cũng tức, không nói ra. Tại sao vậy? Mình nói thôi bây giờ mình nói cãi nhau ồn ào đó đi, nhiều người thôi mình im đi, kệ này. Thôi mình bỏ qua đi. Mình nói mình bỏ qua vậy thôi, nhưng trong lòng mình đó, không có bỏ qua. Nhưng mình là chốn ở dưới đó, trong lòng đó, mình lần sau mình đụng ông này, mặc ông này lại, thì mình cũng cãi lộn, nhưng mà cãi lộn chuyện khác. Thì tại ra cái chuyện là bỏ qua, nhưng mà cái tấm đó, mà giận, cái tấm mà tránh đó, cái tấm mà nói rằng mình đụng họ sai, cái tấm đó là chưa có hóa giải. Và mình chỉ chờ lần sau đó, thì mình sẽ quậy cái đám buồn rồi lên lại. Tức là cái sự mà giận dữ lên lại, nhưng bây giờ thì chưa quậy. Cho nên cái con đường tịch lặng đó, thì nó có cái chỗ là nó bây giờ nó yên, tức là mình tạm thời bỏ qua thôi, nhưng mà sao quản lại đó, dùng binh mã rồi mình quản lại. Nhưng mà con đường mà illumination là con đường mà khai mở cái tự tánh quang minh đó, thì khi mình nói chuyện thôi một cái là mình biết người ta đúng, mình đúng, tất cả đều có cái lý, và cũng không cần phải cãi vì tất cả đều ok. Thì các bạn thấy nó cũng dễ thôi. Thế nên là nhiều khi đó mình đừng nên nói câu thôi bỏ qua, nhưng mà trong lòng mình không có thể nhìn được cái đúng của người ta, không thấy được cái sự hoàn toàn đúng của người ta trong quan điểm của người ta đó, thì mình vẫn chưa có thể mà trở về con đường gọi là con đường mà illumination, là con đường mà khai mở cái quang minh của chính mình ra. Cho nên hai con đường đó đều mình gọi là relevant, tức là hai con đường đều sử dụng được trong con đường Phật giáo. Có điều đó, nhiều khi có người mình thích cái tịch lặng trước rồi mình mở quang minh, có nhiều mở quang minh trước rồi tịch lặng sau, đều được cả. Và trong cái lúc này ấy, thì Ngài Thần Tổ thì muốn đi con đường tịch lặng cuối cùng. Nhưng mà Ngài Huệ Năng thì nói ngay lập tức để mở ngay cái ánh sáng quang minh của mình, chứ không còn chờ đợi gì cả. Tại vì con đời mình ngắn ngủi vô cùng, và mình không thể nào mà cứ tiếp tục mà mình cứ fool around, tức là mình cứ chạy lăng xăng được cả. Thì Ngài chỉ thành cái vị này mà đảnh lễ, mà nói với Ngài Lục Tổ như thế này, rất là cảm động. Con là đệ tử, con nhờ Ngài Thần Tổ Đại Sư, con học đạo 9 năm rồi mà con chưa được sáng tỏ gì cả. Bây giờ con mới nghe Ngài, tức là Đức Huệ Năng đó, mà nói có một lần thôi đó, mà con tỏ sáng ngay cái bản tâm của con. Cái việc sống chết là việc lớn quá, Con xin Hòa Thượng, tức là Ngài Đại Hội Hồi Nắng đó, xin Ngài rộng lượng mà từ bi chỉ dạy cho con. Các bạn thấy không? Cái đây là cái hay vô cùng trong những cái bài mà mình nghe hồi xưa, những cái người họ biết lỗi là họ sửa ngay và họ thay đổi ngay cái thái độ, hay không? Họ không cố chấp, họ biết sai, họ đảnh lễ, họ sửa ngay. Mà cái đó là cái đặc tính mình nên hiểu. Nhiều khi đó là cái người mình ghét hay là cái người mình nghi ngờ gì đó vân vân vân, nhưng mà họ nói đúng lý đó, mà mình theo họ được, mình sửa họ được, thì mình sẽ giải thoát. Thì ông này ông Chí Thanh mà, cái tên ngành hay Chí Thanh. Thì Đức Lục Tổ nói rằng, ta nghe nói đó, Đức thần tổ thầy của ngươi đó dạy cái pháp giới định huệ, nhưng mà không biết là thầy ngươi đó có nói cái tướng hành của giới định huệ như thế nào đó không. Tại vì ngươi nói cái đó, ta sẽ dạy cho ngươi. Tại ngươi muốn chỉ dạy, ta dạy cho. Thì tại ra các bạn biết, bạc ngài thần tổ lúc nào cũng nói về giới định huệ cả. Cho nên ngài Huệ Năng nói ok, dạy sao để nói ta nghe, ta dạy thêm. Tức là ngài Huệ Năng không muốn phá hủy cái niềm tin của ngài Chí Thanh. Nếu mà một vị mà mình gọi là chưa giác ngộ đó, thì tức là mình sẽ nói xấu ngài thần tổ ngay. Ồ, ông học cái pháp gì thôi bỏ đi, không. Ông dạy cái pháp gì, ông thần tổ dạy cái pháp gì đó, được rồi, ta chỉ cho ngươi làm sao mà học cái đó mà học hay hơn. Các bạn thấy đó, đẹp chưa? Sau khi mà ngài Huệ Năng nói đó là Đức thần tổ là nói về giới định huệ đó, thì bây giờ nói cho ta nghe để ta dạy tiếp. Thì ngài Chí Thanh nói, thưa tú đại sư, tức là ngài thần tổ đó, thì nói là đừng có làm chuyện ác thì gọi là giới, làm các chuyện lành đó, thì gọi là huệ, mình giữ tâm cho trong sạch thì gọi là định. Thì con nghe ngài nói như vậy thì con học theo như vậy đó, mà không biết thì xin Đức Lục Tổ đó dạy cho, có cái này có đúng hay không. Thầy đọc lại các bạn nghe. Đừng làm điều dữ thì gọi là giới, làm tất cả điều lành thì gọi là huệ, giữ cái tâm mình cho thiệt trong sạch thì gọi là định. Thì Đức Thần Tổ nói như vậy, nhưng Huệ Năng thì ngài nói sao? À, Đức Huệ Năng nói, nếu mà ta nói có một cái phương pháp nào để dạy người đó thì ta nói dối. Ta không có cái phương pháp gì cả, ta chỉ tùy cái phương tiện mà dạy mở cho người ta thôi. Phương tiện đấy, đó gọi là tam muội. Cứ như người, như người đó, tức là Chí Thanh nói đó, về giới định huệ đó, không nghĩ bàn được. Nhưng chỗ thấy của ta về giới định huệ là khác. Ta thấy định huệ không phải giới như vậy. Tức là Đức Huệ Năng nói rằng, giới định huệ thì ngài thần tổ tôi thấy như vậy, nhưng mà ta thấy khác. Vì ta không có cái pháp gì cả. Vì ta nói thiệt, ta không phải có cái pháp. Ai có cái duyên gì tới đó, mà họ như thế nào thì ta tùy theo đó mà ta mở cái tâm của họ thôi. Tức là ngài đầu tiên là ngài nói là ngài không có một cái định kiến gì cả. Thì ngài mới giải thích như vậy nè. Cái giới định huệ đó là theo ta thì như vậy. Lìa cái từ tánh mà nói pháp đó, là chấp trước cái tướng mà nói. Thì tánh thải thường mê. Ồ, các bạn hiểu cái đó nói cái gì không? Nó nói mình nghe mình chưa hiểu gì cả. Thì ngài phải biết ngài nói như vậy nè. Tức là đó, khi mà ta nói pháp đó, thì ta không có lìa cái từ tánh. Ta nói từ cái chân tâm mà ta nói. Ta không nói từ nơi cái tướng màu, hay là tới cái tư tưởng, nơi cảm tình, cảm xúc, hay là nói cái lời bên ngoài không. Ta từ nơi cái từ tánh mà nói. Do đó đó, muốn pháp chỉ là cái mới gọi là cái tướng trạng của cái bên ngoài thôi. Muốn pháp tất cả mọi chuyện để là cái tướng trạng bên ngoài, chứ không phải thiệt tánh. Cho nên đây là định nghĩa của ta về địa định huệ. Tâm địa đừng có quấy động gì cả thì đó là giới, từ tánh giới. Tâm địa đó không có ngu si gì cả thì gọi là từ tánh huệ. Tâm địa đó không có loạn gì cả thì gọi là từ tánh định. Không thêm không bớt thì gọi là kim cang. Dù cái thân này đi tới, cái thân này đi lui thì vốn là tam muội. Các bạn nghe cái đó các bạn có hiểu được không? Đây, cách giải thích. Cái tâm mình đừng có quấy gì cả, đừng có làm chuyện xấu, đừng có làm cái quấy động gì cả, đừng có giấy khởi gì cả. Thì cái đó mới gọi là giới. Chứ không phải là đừng có làm chuyện ác mới gọi là giới. Cái tâm mình đừng có động thì gọi là giới. Cho nên cái đó là một cái triết lý cực cao. Tâm địa không loạn, không đồng loạn gì cả thì mới gọi là giới được. Tâm địa đó nó không có si. Không si tức là nó không có ngu si đó thì gọi là ánh sáng huệ. Cái tâm địa mình đừng có loạn, loạn tức là nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia thì cái đó gọi là cái từ tánh định. Thế nên cái giới định huệ của ngài là ngài lấy từ nơi cái tâm chân thật của ngài mà ngài nhìn ra thì ngài thấy rằng là không có si mê gì cả. Thì tức là huệ, không có động loạn gì cả, tức là định. không có thấy chuyện xấu, chuyện tốt, thấy cái sai, cái đúng thì gọi là giới. Tâm như vậy đó, nó nhẹ nhàng vô cùng. Và không thêm không bớt gì cả, tức là kim cang. Mà cái thân mình á, mà có đi tới đi lui, lên lên xuống, thì mình cũng không có bị chướng ngại gì cả, vì cái Phật tánh lúc nào nó có cả. Thì khi mà Ngài nói như vậy, thì thưa các bạn, đó là cái câu nói mà rốt ráo nhất để cho mình bắt đầu hiểu được. Và đó là có thể là cái phần kết thúc của cái bài này, để cho biết được cái pháp của Ngài Huệ Năng á, là cực kỳ quan trọng ở cái chỗ là Ngài không có nói cái gì hơn là Ngài hiện bày đấy, cái tự tánh, cái chân tâm. Và Ngài chỉ ở nơi cái chân tâm để mà Ngài diễn bày tất cả mọi chuyện. Thì kết luận của cái bài này xin bạn cứ nhớ như vậy nè. Làm sao để mình giác ngộ, giữ cho cái tâm địa mình đừng có nghĩ tới cái chuyện người này đúng, người này sai, người này xấu, người này tốt. Thì đó gọi là giữ giới. Mình giữ cho cái tâm địa mình đừng có loạn lên. Loạn là nghĩa là cứ nhảy bên này lăng xăng bên kia, thì đó gọi là tự tánh định. Trong cái tâm mình á, cái chuyện gì cũng rõ ràng cả, không có si mê. Si tức là ngu dốt đó, thì đó tức là trí huệ. Và mình không tìm cái gì bên ngoài cả, và mình không chờ cái chuyện này là xong rồi thì mình mệt. Như là bình thường đó, thì dù anh nói là đừng làm chuyện ác, làm chuyện thiện. Đừng làm chuyện ác thì gọi là giới, làm tất cả chuyện thiện đó, thì gọi là huệ. Thì Ngài Huệ Năng là không, cái đó là còn bên ngoài, bên trong, tức là cái tự tánh của mình, thì mình gọi là rốt ráo.
Quý vị đang nghe pháp thoại của Thầy Hàng Trường về Đại Cương Kinh Pháp Bảo Đàn. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và quý vị đã theo dõi. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.